là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9.
Từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái sẽ sáp nhập vào Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Thị xã Nghi Lộ và huyện Mù Căng Chải triển khai các hoạt động cho tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019.
Thưởng thức phương thức làm du lịch mới của đồng bào Mông, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Tiếp đó sẽ là ghi nhận việc phát triển du lịch gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc vùng Mường Lò của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là thông tin lịch sử quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự buổi gặp mặt. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái có 11 đại biểu tham dự đại hội. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 có ý nghĩa rất quan trọng, chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh dự đại hội cần phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung, chương trình hoạt động, góp phần tích cực vào sự thành công của đại hội. Vì vậy, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần nghiêm túc tiếp thu quan điểm chỉ đạo, các nội dung của đại hội để quán triệt tới Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh. Trong thời gian diễn ra đại hội, các đại biểu tham gia đầy đủ các hoạt động của đại hội đã đề ra, đồng thời tăng cường mở rộng quan hệ giao lưu, học tập kinh nghiệm những cách làm hay của Mặt trận Tổ quốc các địa phương khác để vận dụng vào thực tiễn trong nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng thời giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh, cơ hội phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái đến các địa phương.
Bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái sẽ được sáp nhập vào Bảo hiểm xã hội tỉnh, giảm một đầu mối là Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái. Qua việc sáp nhập này sẽ giảm từ 9 đơn vị bảo hiểm xã hội cấp huyện xuống còn 8 đơn vị, từ 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh xuống còn 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giảm biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015. Giai đoạn từ 2021 đến 2025 sẽ tiếp tục thực hiện giảm một đầu mối cấp phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo đề án, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu trong tình hình mới. Cùng với kết quả đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính theo tinh thần nghị quyết số 37, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện giảm đầu mối Bảo hiểm xã hội cấp huyện theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tận tình chu đáo hơn.
Để hội thi gặt lúa nhanh, cây bừa giỏi, đắp bờ đẹp diễn ra thành công, đến thời điểm này, huyện Mù Căng Chải đã chuẩn bị các điều kiện với sự tham gia của 8 đội thi đến từ các xã Kim Nội, Mồ Dề, Chế Cu Nha và thị trấn Mù Căng Chải. Nội dung thi được chia làm 3 phần gồm gặt lúa nhanh, cây bừa giỏi và đắp bờ đẹp. Qua hội thi nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa lao động, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông ở huyện vùng cao Mù Căng Chải, từ đó nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giới thiệu quảng bá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải đến với du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Căng Chải đang tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ chức hội thi, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Kim Nội, Chế Cu Nha, Mồ Dề và thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc lúa, nhất là khu vực diễn ra hội thi, đảm bảo cho lúa chín đều, kịp thời tháo nước cho ruộng khô và chuẩn bị các điều kiện để hội thi diễn ra thành công.
Nhắc đến Suối Giàng, đến chè San Tuyết, với nhiều người hẳn không còn xa lạ bởi đã trở thành địa danh thương hiệu nổi tiếng. Thế nhưng, được thưởng thức trà tại chính nơi đây thì không gì sánh bằng bởi khí hậu trong lành, mát mẻ cùng nguồn nước tinh khiết ngọt ngào để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi du khách.
Tạm xa những bộn bề lo toan của cuộc sống tất bật thường ngày nơi phố thị, chị Phạm Thị Minh Huyền ở Thanh Xuân, Hà Nội mới có dịp đến với Văn Chấn. Sau một chặng đường dài hơn 200 cây số, đến với Suối Giàng, trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật, sự chân chất mộc mạc của đồng bào Mông nơi núi rừng Tây Bắc lại được nhâm nhi chén chè San Tuyết cổ thụ. Chị Huyền cùng những người bạn đã cảm nhận hương vị đặc biệt thơm ngon, vị chát ngọt, mà chưa loại chè nào có được. Chị Phạm Thị Minh Huyền chia sẻ cảm xúc của mình như sau.
Tự tay hái những cái búp chè này thì rất là vui và rất là thú vị. Và về thì cũng được chị, người bản địa ở đây, chị cùng với chị để sao cùng với chị những cái sản phẩm mà chúng tôi làm lấy về đây. Thì cảm giác rất là vui và qua đấy thì tôi hiểu được rằng là để có được những chén trà thưởng thức như buổi sáng ngày hôm nay thì công vất vả của chị rất là nhiều, cũng như là của đồng bào đây, thì để chúng tôi cảm thấy rằng là rất là trân quý cái chén trà, mỗi chén trà mà chúng tôi uống. Vâng, thì cái vị trà ở đây nó có một cái vị rất là đặc biệt, rất lạ, khi mà uống thì nó đọng lại một rất là mát, thanh mát đấy, thì là nó khác hẳn với tất cả những cái trà mà từ trước đến nay tôi đã từng được thưởng thức.
Nằm ở độ cao trên 1.400m so với mặt nước biển, Suối Giàng có mây mù bao phủ, khí hậu mát mẻ quanh năm là điều kiện lý tưởng cho những cây chè San Tuyết hàng trăm năm tuổi phát triển. Điều kiện thời tiết cùng việc chăm sóc hoàn toàn tự nhiên tạo ra sản phẩm chè sạch. Khi thưởng thức chè San có màu nước vàng sánh, có mùi thơm, uống vào để lại vị ngọt sâu lắng nơi cổ họng, khiến những vị khách phương xa đến Suối Giàng cảm thấy ấm lòng trong tiết trời se lạnh. Cảm giác được thưởng thức đồ uống tinh túy của đất trời khiến ai mới lần đầu thưởng thức cũng khó quên được. Anh Lê Anh Tuân, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
Tôi lên được chứng kiến từ cái cây chè rồi cho đến cái cách chế biến của bà con ở trên này. Và nó rất là mộc mạc và tự nhiên. Không hề thấy gọi là thuốc sâu hoặc là bất kỳ một cái gì khác tác động. Nó hoàn toàn tự nhiên và cái cách chế biến của bà con cũng để lại cho tôi một cái rất là ấn tượng. Được thưởng thức những ly chè sạch và trong cái không gian nó se se, không khí nó rất là thoáng mát và tôi cảm thấy nó rất là yên tâm. Và sau chuyến đi này thì tôi sẽ giới thiệu bạn bè và cũng như là mua trà trên này để về làm quà cũng như là để cho anh em thưởng thức.
Phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên và cảnh quan môi trường sinh thái của những rừng chè cổ thụ, những năm qua, đồng bào Mông Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã đầu tư phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm và thưởng trà. Với những giá trị độc đáo trong đời sống văn hóa tinh thần, ngày càng nhiều du khách trẻ đến với Suối Giàng để trải nghiệm cùng đồng bào dân tộc Mông nơi đây thu hái, chế biến chè. Để góp phần quảng bá sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng đến với du khách trong và ngoài nước, hiện nay công ty Quy Phạm và công ty Tram Việt Nam đang đầu tư xây dựng không gian văn hóa trà tại xã Suối Giàng. Công trình có tổng diện tích trên 800m², sử dụng các vật liệu gần gũi với thiên nhiên sẵn có tại địa phương và phù hợp với văn hóa truyền thống của đồng bào Mông nơi đây. Không gian văn hóa trà Suối Giàng hoàn thành và đưa vào sử dụng có sức chứa khoảng 150 du khách thưởng trà và có nơi ăn nghỉ cộng đồng, hứa hẹn sẽ là trải nghiệm thú vị cho du khách. Chị Bùi Thị Ngọc Linh, quản lý không gian trà Suối Giàng khẳng định.
Tôi thấy ở đây là có một khí hậu rất là tốt, rất là mát mẻ, trong lành và con người ở đây rất là thân thiện, và đặc biệt là ở đây có một giống chè rất là quý hiếm, cây chè tổ rất là to. Khi đến đây thì tôi muốn mở kinh doanh tiệm trà này thì tôi muốn cho để nhiều người biết đến hơn về trà của vùng mình, cách pha trà và thưởng thức trà như thế nào cho đúng cách. Qua đó sẽ quảng bá được sản phẩm chè cho xã Suối Giàng và thu hút được nhiều du khách đến đây hơn.
Đến nơi đây, du khách sẽ cảm nhận được sự mộc mạc chân thành của đồng bào Mông. Khi du khách đến tham quan và nghỉ lại tại các hộ gia đình, sẽ được chủ nhà lựa chọn loại chè thơm ngon thượng hạng để mời du khách thưởng thức. Nước để pha trà được lấy từ khe núi đá và dụng cụ pha trà cũng được làm bằng gốm sứ mới giữ nguyên được mùi thơm của trà. Đáp ứng nhu cầu của du khách và góp phần quảng bá sản phẩm chè của địa phương, xã Suối Giàng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách pha trà cho các hộ dân làm du lịch cộng đồng. Còn đây là ý kiến của ông Vàng A Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.
Ngoài những cái phát triển du lịch cộng đồng thì chúng tôi còn có mấy tiềm năng, đó là cây chè San Tuyết đã có hàng trăm năm tuổi ở đây. Để mà cho du khách người ta trải nghiệm, xong đó là người ta thưởng thức trà. Thế thì chúng tôi cũng đã tổ chức các hộ dân là tham gia các mô hình như là sao chế nó phải đảm bảo. Thứ hai nữa là cách pha trà để cho khách người ta thưởng thức. Thì hiện nay thì đối với những cái hộ gia đình mà làm du lịch cộng đồng này thì người ta cũng đã chú trọng rất là cao về cái vấn đề mình sau khi sao chế và sau khi sao chế xong thì để vừa là có thể mang lợi ích kinh doanh, hai nữa là thưởng để cho người khách người ta thưởng thức. Đó là một cái sản phẩm rất là ưu việt của Suối Giàng, đó là cây chè San Tuyết này.
Để tỏ lòng biết ơn trời đất đã ban cây chè quý cho người dân và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, hàng năm đồng bào Mông nơi đây đã tổ chức lễ cúng cây chè tổ và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian. Dự kiến lễ cúng cây chè tổ và lễ khai trương không gian văn hóa trà Suối Giàng năm nay sẽ được huyện Văn Chấn tổ chức vào ngày 20 tháng 9. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, diễu diễn đường phố là một hoạt động chính của lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò danh thắng quốc gia Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải năm 2019 với sự tham gia của 600 nghệ nhân, diễn viên đến từ 9 huyện thị tỉnh Yên Bái, trong đó mỗi huyện có 50 nghệ nhân, diễn viên trình diễn một giá trị văn hóa. Riêng thị xã có 200 diễn viên trình diễn 4 giá trị văn hóa. Để chuẩn bị tốt cho hoạt động quan trọng này, 600 diễn viên nghệ nhân trong tỉnh đã có mặt tại thị xã Nghĩa Lộ để tập luyện.
Cùng với 600 nghệ nhân diễn viên của 9 huyện thị trong tỉnh, nghệ nhân Vàng A Thừ đến từ huyện vùng cao Mù Căng Chải đã có mặt tại thị xã Nghĩa Lộ từ rất sớm để cùng 50 nghệ nhân diễn viên quần chúng của huyện tập luyện cho màn múa khen của người Mông. Đây là một giá trị văn hóa đặc trưng riêng của người Mông Mù Căng Chải, nên đoàn sẽ cố gắng tập luyện để quảng bá giới thiệu giá trị văn hóa độc đáo này đến với du khách. Nghệ nhân Vàng A Thừ, huyện Mù Căng Chải nói:
"Chúng tôi là tập luyện về cái giá trị như là của phương là cao thượng nhất là về khèn Mông và múa và tập múa để cho nó cái điều hành để đảm bảo được cái giá trị của địa phương. Và chúng tôi tập được 2 ngày đây là chúng tôi cũng thấy sức nhiệt tình để mang hết khả năng tôi như là đảm bảo về cái thời gian và tập luyện."
Bắt đầu từ ngã ba tuyến đường Điện Biên khu vực khách sạn Nghĩa Lộ, 600 nghệ nhân diễn viên của 9 đoàn diễu diễn đại diện cho 9 huyện thị trong tỉnh sẽ di chuyển dọc theo đường Điện Biên, Nguyễn Quang Bích và đường Hoa Ban lên sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, các đoàn diễu diễn sẽ trình diễn lại các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương mình, như lễ cấp sắc 12 của dân tộc Dao Đỏ huyện Văn Yên, điệu múa xúc tép, điệu múa dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Co Lan huyện Yên Bình, lễ hội cầu mùa của người Khơ Mú xã Nghĩa Sơn huyện Văn Chấn, lễ hội động đình với điệu múa mới của dân tộc Mường huyện Văn Yên. Các giá trị văn hóa được tham gia trình diễn diễu diễn đường phố đều thể hiện những tục lệ tốt đẹp trong đời sống của các dân tộc. Chị Đinh Thị Thanh, huyện Trấn Yên cho biết thêm:
"Chúng tôi rất là vinh dự và tự hào là một người con của quê hương tỉnh Yên Bái được tham gia cái lễ hội này. Chúng tôi rất là phấn khởi và sẽ cố gắng hết mình trong cái buổi tập luyện ngày hôm nay cũng như là trong diễn tới đây ạ."
Hoạt động diễu diễn đường phố là một sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của từng địa phương, của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của đồng bào các dân tộc mà còn thu hút được nhiều khách du lịch trong nước, quốc tế và người dân địa phương cùng giao lưu, trải nghiệm, góp phần nâng cao hiểu biết về bản sắc văn hóa của các dân tộc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm thực hiện loạt vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê Út, nhưng Mỹ và các đồng minh vẫn cáo buộc Iran mới chính là thủ phạm thực sự. Ngày 16 tháng 9, người phát ngôn Liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vũ khí dùng để tấn công hai cơ sở lọc dầu có nguồn gốc từ Iran. Ngoài ra, các máy bay không người lái cũng không cất cánh từ Yemen như lực lượng Houthi thừa nhận. Truyền thông quốc tế dẫn lời các quan chức cao cấp của Mỹ cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công các cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê Út, Iran đã phóng 12 tên lửa và cho cất cánh 20 máy bay không người lái. Tuy nhiên, tại buổi họp báo, đại tá Maliki chưa xác nhận thông tin này, chỉ nhấn mạnh Ả Rập Xê Út hoàn toàn đủ khả năng chống lại các hành động đối địch. Ông nhấn mạnh loạt vụ tấn công không chỉ gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Ả Rập Xê Út mà còn gây bất ổn khu vực và đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động bảo vệ ngành sản xuất và vận chuyển dầu mỏ ở khu vực Trung Đông.
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 16 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh việc Mỹ cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê Út là vô căn cứ. Trước đó có thông tin cho biết Iran hy vọng có thể tổ chức đàm phán với Mỹ. Tổng thống hai nước thậm chí còn có thể gặp nhau vào cuối tháng 9 này bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Iran không hề có kế hoạch đàm phán với Mỹ. Đề cập tới thỏa thuận hạt nhân toàn diện, ông cho biết Iran đang thảo luận với Pháp và các quốc gia liên quan. Nếu các nước châu Âu vẫn không thể thực hiện nghĩa vụ quy định, Iran sẽ khởi động giai đoạn 4 của quá trình cắt giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân.
Ngày 16 tháng 9, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chưa đến lúc nhận lời mời đến Bình Nhưỡng, dù có thể ông sẽ thăm Triều Tiên trong tương lai. Tuyên bố này được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi có tin Chủ tịch Kim Jong-un đã gửi thư mời ông Trump thăm Triều Tiên. Tuần trước, ông chủ Nhà Trắng đã bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại lãnh đạo Triều Tiên vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 3 lần để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đổi lại Washington dỡ bỏ các lệnh cấm vận. Cũng trong ngày 16 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh tuyên bố của Triều Tiên về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán song phương trong vài tuần tới. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington hoan nghênh việc Bình Nhưỡng thể hiện thiện chí sẵn sàng nối lại đối thoại vào cuối tháng 9. Trước đó ngày 16 tháng 9, một quan chức phụ trách vấn đề Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định các cuộc đàm phán cấp chuyên viên sẽ sớm được nối lại.
Người phát ngôn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 16 tháng 9 cho biết các phó trưởng đoàn đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Washington bắt đầu từ ngày 19 tháng 9. Các cuộc đàm phán này sẽ mở đường cho cuộc gặp cấp cao giữa đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và nhà đàm phán hàng đầu của Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10. Tổng thống Donald Trump mới đây đã chấp thuận hoãn tăng thuế với 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc trong 2 tuần theo yêu cầu của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng đã thông báo miễn áp mức thuế mới đối với 16 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 17 tháng 9, một động thái hòa giải trước các cuộc đàm phán cấp cao song phương tại Washington.
Ngày 16 tháng 9, tại hội nghị thượng đỉnh ba bên về vấn đề Syria, Tổng thống ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran đã đưa ra nhiều cam kết quan trọng, trong đó nhất trí hỗ trợ thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria trong thời gian sớm nhất. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội nghị này, Tổng thống Nga Putin cho biết ông cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nhất trí danh sách các thành viên của Ủy ban Hiến pháp Syria. Ba nhà lãnh đạo cũng chỉ rõ không có giải pháp nào có thể thay thế giải pháp chính trị và ngoại giao đối với cuộc xung đột tại Syria, đồng thời ủng hộ đẩy mạnh viện trợ nhân đạo quốc tế đối với Syria. Trong tuyên bố chung về kết quả hội nghị, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhắc lại cam kết mạnh mẽ đối với chủ quyền, sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Theo tuyên bố chung, ba nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình ở đông bắc Syria. Tuyên bố chung lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria gây căng thẳng trong khu vực và gây bất ổn chính trị và vi phạm lãnh thổ toàn vẹn Syria. Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani đều đánh giá hội nghị về vấn đề Syria lần này diễn ra thành công và hiệu quả. Ba nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tổ chức hội nghị tiếp theo mô hình tương tự tại Tehran.
Giữa lúc vùng vịnh vẫn đang nóng lên sau vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu của Ả Rập Xê Út ngày 16 tháng 9, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz với các cáo buộc buôn lậu nhiên liệu. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin con tàu chở khoảng 250.000 lít diesel và đang trên đường tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tất cả 11 thủy thủ đoàn đều bị bắt giữ. Tuy nhiên, quốc tịch của những người này không được tiết lộ. Đây là vụ bắt giữ thứ hai trong tháng này sau khi con tàu Filipino cùng 12 thuyền viên người Philippines bị Iran bắt giữ ở eo biển Hormuz hôm 7 tháng 9 do nghi buôn lậu nhiên liệu. Cũng trong ngày 16 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran có kế hoạch thả tự do cho tàu chở dầu Stena Impero của Anh trong vài ngày tới. Hồi tháng 7, con tàu này bị Iran bắt giữ với cáo buộc vi phạm các quy định hàng hải trên eo biển Hormuz.
Gần 90 con hổ được giải cứu từ một ngôi chùa ở Thái Lan 3 năm trước đã chết vì các bệnh liên quan đến hệ hô hấp. Theo Cục Bảo tồn Vườn Quốc gia và Động thực vật Hoang dã, 86 con hổ đã chết sau khi sinh sống trong điều kiện không tốt tại chùa Wat Pha Luang Tabua ở tỉnh Kanchanaburi. Ngoài nguyên nhân bị căng thẳng, giới chức Thái Lan cho rằng việc giao phối cận huyết cũng khiến hệ miễn dịch của hổ suy giảm, dễ mắc các bệnh liệt thanh quản, ảnh hưởng đến đường thở. Trước đây, những con hổ này được ngôi chùa Wat Pha Luang Tabua nuôi dưỡng phục vụ mục đích kinh doanh. Các du khách muốn chơi đùa cùng hổ sẽ phải trả tiền. Tuy nhiên, năm 2016, nhà sư trụ trì chùa bị cáo buộc lạm dụng buôn lậu động vật. Giới chức Thái Lan đã chuyển gần 150 con hổ đến hai trung tâm bảo tồn động vật hoang dã ở tỉnh Ratchaburi để chăm sóc. Thế nhưng sau 3 năm, một nửa trong số đó đã chết. Các nhà bảo tồn động vật cho rằng các cá thể hổ này đã không được chăm sóc tốt, chuồng nuôi nhốt quá đông. Họ đang vận động để xóa bỏ việc nuôi nhốt hổ phục vụ du lịch ở Thái Lan.
Thưa quý vị và các bạn, Mường Lò gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Vốn được coi là vùng đất tổ của người Thái Tây Bắc, vùng Mường Lò Yên Bái nổi tiếng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và những bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số. Do vậy, phát triển du lịch gắn liền với giữ gìn bản sắc dân tộc vùng Mường Lò luôn là định hướng của tỉnh Yên Bái để vùng đất này trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá Tây Bắc của Việt Nam.
Lễ tôn vinh cây chè tổ 300 năm tuổi của người Mông xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn là một nghi thức truyền thống để cảm tạ trời đất và tôn vinh cây chè quý San Tuyết đã đem đến cuộc sống ấm no cho dân bản. Lễ cúng cây chè tổ đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Mông Suối Giàng, góp phần nâng cao giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ông Sùng An Nủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết.
Đây là cái mà chúng ta để làm cái lễ hội này để mọi du khách các nơi đến biết và đến và để quảng bá, thứ nhất là quảng bá cái chè, thứ hai rồi là quảng bá cái quê hương đất nước của Suối Giàng. Và chúng tôi ở đây thì cũng đang để làm nào cái đang cái du lịch cộng đồng. Cho nên là chúng tôi hàng năm chúng tôi tổ chức cái lễ hội như vậy.
Nhờ gìn giữ tốt những bản sắc văn hóa dân tộc, cả vùng chè cổ thụ Suối Giàng đã được bảo tồn để tạo nên một vùng chè San Tuyết đặc sản nổi tiếng cả nước. Với những giá trị độc đáo, chè tổ Suối Giàng đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Và vùng chè cổ thụ Suối Giàng giờ đây cũng đã trở thành một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Dưới những tán chè cổ thụ, du khách vừa có thể tham gia các lễ hội độc đáo của người Mông, vừa có thể trải nghiệm các công đoạn để sản xuất ra sản phẩm chè hội tụ đủ 18 vị đầu đẳng của chè trên thế giới. Lần đầu được trải nghiệm những công đoạn sản xuất chè, chị Nguyễn Liên Phương, Á hậu 1, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2017, hào hứng nói.
Và ngày hôm nay Phương rất là may mắn và vui khi được có cơ hội tham gia cuộc trải nghiệm khám phá vùng đất Suối Giàng, Yên Bái tại đây. Phương cảm thấy ở vùng đất này du lịch đã phát triển nhưng vẫn còn giữ được nét thiên nhiên và nét đẹp. Không khí thiên nhiên trong lành ở đây là một điều rất là tuyệt vời.
Những lễ hội độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng Mường Lò được bảo tồn và phát huy đã giúp Yên Bái thu hút ngày càng nhiều hơn du khách đến tham gia và trải nghiệm. Lễ hội cầu mùa, một trong những lễ hội lớn trong hệ thống các lễ tục nông nghiệp của người Khơ Mú ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn là một ví dụ. Lễ hội là nghi thức đồng bào Khơ Mú cầu khấn trời đất tổ tiên và các thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Những giá trị nhân văn của phần lễ cùng những nét đặc sắc của phần hội với những trò chơi dân gian truyền thống tái hiện lại những tục lệ mang đậm hơi thở cuộc sống của người dân Khơ Mú vùng Văn Chấn Mường Lò, khiến lễ hội cầu mùa vừa độc đáo vừa hấp dẫn. Bà Lường Thị Si, thôn Nậm Tòng 1, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi
rất tự hào vì lễ hội cầu mùa của dân tộc Khơ Mú vẫn được giữ gìn bản sắc. Chúng tôi mong lễ hội sẽ được tổ chức thường xuyên để cho giới trẻ ngày nay hiểu được giá trị cội nguồn của dân tộc mình. Đêm Mường Lò, trăng năng lên dần, vào đây anh, tay cầm tay múa xòe cùng em. Những câu hát điệu múa đặc trưng của đồng bào Thái vùng Mường Lò đã nối rộng hơn những vòng xòe truyền thống. Giờ đây điệu xòe Thái đã trở thành thương hiệu, thành niềm tự hào cho vùng gạo trắng nước trong Mường Lò, thể hiện sức sống, sự lạc quan, tinh thần đoàn kết của đồng bào. Năm 2015, xòe Thái ở Nghĩa Lộ, Mường Lò đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để gìn giữ di sản này, suốt một thập kỷ qua, đồng bào Thái ở Mường Lò đã nghiên cứu và phục dựng 6 điệu xòe cổ, xây dựng được gần 50 đội xòe nòng cốt. Múa xòe cũng được đưa vào dạy tại các trường học. Lễ hội Mường Lò với những vòng đại xòe xác lập nhiều kỷ lục, những điệu xòe cổ biểu diễn trên đường phố đã trở thành một nét đẹp văn hóa độc đáo của người Thái. Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc đã giúp Mường Lò là điểm đến đầy hấp dẫn trong hành trình khám phá Tây Bắc của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Chelsea và Valencia trong trận ra quân bảng H Champions League 2019-2020 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 18 tháng 9 giờ Việt Nam. Thống kê cho thấy Chelsea bất bại trước 7 rơi trong 6 lần chạm trán gần nhất ở sân chơi Champions League. Cụ thể, đội chủ sân Stamford Bridge giành 3 chiến thắng, 3 trận hòa ghi được 9 bàn thắng để lọt lưới 4 bàn. Chelsea vẫn còn những ngôi sao tấn công lợi hại như Pulisic, Mount và đặc biệt là Abraham. Nếu như voi rừng 2.0 là Abraham tái hiện được phong độ ở ngoại hạng Anh trong cuộc đọ sức với Valencia đêm nay, The Blue hoàn toàn có thể bắn hạ bầy rơi. Trong khi đó, trận Napoli tiếp nhà đương kim vô địch Liverpool trên sân San Paolo vào lúc 2 giờ ngày 18 tháng 9 ở bảng E Champions League 2019-2020 hứa hẹn là bữa tiệc của bóng đá tấn công. Trận đấu Anfield chính là bước ngoặt quan trọng giúp Liverpool lách khe cửa hẹp để bước vào giai đoạn knockout trên hành trình chức vô địch châu Âu. Đã có những biến đổi lớn ở Napoli so với lần gần nhất hai đội gặp nhau. Nổi bật là sự hiện diện của Manolat ở hàng thủ và Fernando Llorente trên hàng công. Sau hai trận thắng liên tiếp ở Serie A, Napoli của huấn luyện viên Carlo Ancelotti tự tin bước vào cuộc chiến với nhà đương kim vô địch Champions League. Trong khi đó, Liverpool không có thay đổi nào về mặt nhân sự. Đội hình đăng quang ở Madrid ngày 1 tháng 6 vẫn giữ nguyên. Mặc dù vậy, Jurgen Klopp vẫn biết cách làm mới đội hình, tạo nên sự đa dạng cho cách chơi của Liverpool. Messi chuẩn bị đá trận đầu tiên mùa này cho Barcelona sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương. Ngôi sao người Argentina đã gặp vấn đề về cơ đùi thời gian gần đây và không thể tham gia vào các trận đấu của Barca giai đoạn đầu mùa. Sau khi phục vụ tuyển Argentina ở Copa America, Messi có một vết thương ở khở khiến cầu thủ này bị trì hoãn. Tuy nhiên, đầu tuần này tiền đạo 32 tuổi đã trở lại luyện tập hăng say cùng đồng đội chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Dortmund. Huấn luyện viên Van Vette quyết định điều tên Messi vào danh sách đăng ký thi đấu bên cạnh Luis Suarez, Griezmann, Fanti. Sau 4 vòng đấu, nhà đương kim vô địch La Liga đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Sau thời gian dài đàm phán, De Gea cuối cùng cũng đồng ý ký hợp đồng với MU. Thông báo trên trang chủ, đội chủ sân Old Trafford cho biết De Gea đã ký hợp đồng mới dài hạn với MU, giữ chân anh ấy ở lại câu lạc bộ ít nhất đến tháng 6 năm 2023. Hợp đồng này có điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nếu câu lạc bộ muốn. Ngoài ra, De Gea cũng được hưởng một đặc quyền đầy ưu ái. Theo truyền thông Anh, MU đã phải đưa ra các điều khoản đặc biệt để thuyết phục De Gea ở lại. Cụ thể, họ chấp nhận biến De Gea trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới với mức lương 290.000 bảng một tuần sau thuế. Đây cũng là mức lương cao nhất ở Old Trafford hiện tại sau khi Alexis Sanchez ra đi.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Mù Căng Chải, điểm đến hấp dẫn du khách mỗi độ thu về. Mù Căng Chải, thiên đường của ruộng bậc thang trên đất nước Việt Nam, hút hồn du khách không chỉ bởi vẻ đẹp lung linh của những nấc thang vàng như lên đến tận trời, những biển mây trắng trên đỉnh đèo Khao Phạ, mà còn cả những lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Hãy đến với Mù Căng Chải trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang năm 2019, diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2019 để tham gia các hoạt động. Triển lãm ảnh nghệ thuật, lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Festival dù lượn bay trên mùa vàng, trải nghiệm và hòa mình vào phiên chợ vùng cao, hội thi vẽ bằng sáp ong, thi giã bánh dày, hội thi chọi dê, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi. Hãy đến với Mù Căng Chải để tận hưởng vẻ đẹp chỉ có riêng nơi này, để được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời, để cùng cảm nhận vẻ đẹp lung linh huyền ảo của ruộng bậc thang Mù Căng Chải và khám phá, trải nghiệm cuộc sống bình dị của đồng bào Mông mến khách nơi mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2019. Khu vực phía Tây mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.